Ngạn ngữ nói rất hay: một nhà no ấm, ngàn nhà oán. Cả nhà bạn rất dư giả, bạn không chăm sóc người khác, người khác đều là oan gia trái chủ của bạn, hận bạn tận xương. Đến khi bạn suy rồi sẽ cùng nhau mà công kích, cái nhà này của bạn liền bị diệt vong. Cho nên phải bố thí ân đức. Chính mình có năng lực, có tiền của, bố thí người nghèo khổ. Gia đạo của bạn vĩnh viễn không suy. Vì sao vậy? Người nghèo khổ ủng hộ bạn, bạn là người tốt, bạn chịu giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi hy vọng bạn phát tài to, bạn phát tài chúng tôi được nhờ. Người người đều đến giúp đỡ. Nếu bạn không chăm sóc người khác, bạn phát tài, người ta liền hận bạn. Nhà bạn bị hỏa hoạn, họ quyết không đến cứu lửa. Cháy rất tốt, cháy rất tốt. Khi trong nhà bạn bị cường đạo cướp bóc, họ đứng bên cạnh nhìn thấy, cướp rất tốt, nên cướp. Đều sẽ biến thành hiện tượng này. Đây là thường tình của con người. Nhất định phải giúp người khác, phải giúp xã hội. Chúng ta giúp đỡ người khác, khi chúng ta gặp khó khăn, người khác giúp đỡ chúng ta, giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Tôi cũng gặp rất nhiều đồng tham đạo hữu. Thậm chí một số lão pháp sư đến hỏi tôi: pháp sư Tịnh Không, tôi muốn học tập với ông. Tôi hỏi: học cái gì? Tôi không có bất cứ thứ gì. Họ nói: pháp duyên của ông thù thắng, ông dạy cho tôi với. Tôi nói: việc này rất đơn giản mà, bố thí đi. Bạn bố thí thì pháp duyên liền tốt, bạn không chịu bố thí, bạn lấy đâu ra pháp duyên chứ? Tôi ở trên đài giảng kinh năm nay được 41 năm rồi. Chúng ta trong mấy mươi năm gần đây, bằng ghi hình, bằng ghi âm của chúng ta, hiện tại làm thành đĩa và in thành sách. Phía sau tờ bản quyền của chúng ta đều là Hoa Nghênh phiên ấn, tuyệt đối không có ghi sở hữu bản quyền, nghiêm cấm in sao. Quy định không có như vậy. Cho nên băng đĩa kinh sách của chúng ta lưu thông khắp thế giới. Pháp duyên thù thắng như vậy. Giả như phía sau tôi in lên sở hữu bản quyền, nghiêm cấm in sao, thì pháp duyên không còn nữa. Ngày nay vì sao trên thế giới sanh ra được ảnh hưởng lớn đến như vậy? Rất nhiều đồng tu nói với tôi, tính toán một cách quyết đoán, số người phải vượt qua hơn 200 triệu. Do nguyên nhân gì chúng ta không giữ bản quyền? Mọi người đều quan nghĩ lưu thông. Chúng ta là lợi ích xã hội, lợi ích đại chúng, bạn hà tất phải cần bản quyền chứ? Bạn muốn cái bản quyền đó, bạn lấy được bao nhiêu tiền chứ? Quá hạn hẹp. Chúng ta không giữ bản quyền. Bạn xem, người đó khí dường rất hưng. Tôi ở nơi Singapore này, mỗi một tháng đều có mấy trăm người từ nước ngoài đến thăm tôi. Đến thăm tôi đều mang một ít cúng dường. Tiền thì quá nhiều, so với thu nhập bản quyền của bạn không biết là vượt qua đến bao nhiêu lần. Đây đều là sự thật. Chúng ta đem những số tiền này làm càng nhiều kinh sách băng đĩa, kết duyên cùng với các nơi trên thế giới. Cho nên tiền nhiều thì làm nhiều, tiền ít thì làm ít, không tiền thì tốt nhất. Không có tiền thì chúng ta không có việc. Tôi có thể tìm một nơi trăng thanh gió mát để ẩn cư, để đọc sách, để niệm Phật, chân thật an vui. Hiện tại thì không có gì làm được. Cái gì đưa nhiều tiền đến như vậy thì phải làm sao? Tôi phải nghĩ phương pháp đem nó dùng như thế nào, nhanh chóng đem nó cho đi hết. Cái thứ này không nên lưu lại. Tài người xưa gọi là thông hóa, giống như nước chảy, nhất định phải lưu thông. đi nhiều đến nhiều, đi ít đến ít, không đi thì không đến. Thông hóa thì phải lưu thông mới được, không được tích tài. Tích thì sai rồi. Trên kinh Phật nói tích tài tán đạo, đạo sẽ không còn. Cho nên tài không nên tích, tài nhất định phải dùng, đặc biệt phải giúp đỡ người khổ nạn. Cho nên chúng ta làm nhiều lợi ích cho xã hội, lợi ích cho đại chúng xã hội, đây là công đức chân thật. Ngay đời này bạn không uổng phí đã đến, bạn không uổng phí luống qua. Cho nên các vị đến nơi đây, quan trọng nhất chính là buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ tham sân si mạn. Chỉ cần buông bỏ 12 chữ này, bạn học Phật liền nhất định tu hành thành Phật. Bạn học Phật không thể thành Phật, vì ngay trong 12 chữ này vẫn có mấy chữ không buông bỏ, nên đã tạo thành chướng ngại. Phật Bồ Tát sở dĩ có thể thành Phật Bồ Tát là vì 12 chữ này các ngài hoàn toàn buông bỏ rồi. Học Phật, mọi người thường nghe nói chư Phật Bồ Tát thường nguyện tái lai. Cái gì gọi là thường nguyện tái lai? Nếu như chúng ta phát ra cái nguyện, nguyện lực siêu vượt nghiệp lực, thì hiện tại chúng ta là thường nguyện tái lai. Phật Bồ Tát là nguyện gì? Chúng ta biết được Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian này, cái thân thể này là vì chúng sanh phục vụ, không phải vì chính mình. Ngày nay chúng ta được cái thân này, mỗi niệm là vì ta, vì ta là nghiệp lực. Thân thể không phải là ta, thân thể là một công cụ vì tất cả chúng sanh phục vụ. Vì thì bạn chính là thường nguyện tái lai, bạn không khác gì với Phật Bồ Tát. Phàm phu cùng Phật chỉ khác nhau ở một niệm. Một niệm mê, mê là gì? Mê cái thân này là ta, tất cả đều vì ta. Phật Bồ Tát là giác. Giác là gì? Thân thể không phải ta, thân thể là công cụ vì chúng sanh phục vụ. Tận lực phát huy cái công cụ này vì tất cả chúng sanh tạo phước. Chỉ ngay một niệm này chuyển đổi lại thì phàm phu thành Phật ngay. Không vì chính mình thì phước báo vô lượng vô biên, trí huệ vô lượng vô biên. Chúng ta ở nơi đây là một sự chuyển biến lớn 180 độ. Các vị học Phật ngay trong một đời này khẳng định thành tựu.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.